học tiếp tục về bốn khoa bảy đại. Trên cái cõi đời này, hiện tượng vạn pháp nó duyên khởi, nó hình thành rất là nhiều dáng vẻ, nhiều hình dạng. Nhưng mà theo giáo lý của đạo Phật thì tổng quát gom nó lại thì sự vật nó hình thành, nó duyên khởi, nó có ra không ngoài bốn khoa và bảy đại. Từ bốn khoa bảy đại mà nó duyên khởi hình thành ra, tức là trước hết đó là ta nghiên cứu về bốn khoa, sau đó từ từ ta nghiên cứu về bảy đại, đều là hiện tượng biểu hiện từ cái như lai tàng bản thể. Đại chúng nói hình dung cái như lai tàng bản thể là nó như thế này, hình dung một cái vòng tròn như thế mà ta có thể gọi là cái pháp giới. Bất nhị hay cũng gọi là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân là chỉ cho cái tổng thể bao hàm hết, chỉ có một pháp giới đó mà thôi, không còn cái gì ngoài cái pháp giới đó được nữa, gọi là pháp giới nhất chân. Cái chữ đó thì nó là cũng là cao sâu lắm rồi. Cái từ của nhà Phật là pháp giới nhất chân là chỉ cho cái pháp giới đó, không còn cái pháp giới nào, không còn một cái gì ngoài nó được nữa. Nhưng mà khi mà còn nó có cái thứ nhất đó, thì người ta có thể là còn tưởng tượng được nhị tam tứ ngũ lục. Vì vậy cho nên có một cái danh từ mà tuyệt vời hơn nữa thì gọi là pháp giới bất nhị. Pháp giới bất nhị nghĩa là cái pháp giới này không có cái thứ hai. Thì cái chữ bất nhị đó nó gọn ghẽ, nó cũng gọn ghẽ, nó cũng đầy đủ mà làm cho người ta không có tưởng tượng một cái sự còn có cái chỗ mà tưởng tượng sai lầm. Ví dụ như dùng chữ nhất chân là ta hiểu một cái vòng tròn to lớn như vậy. Nhưng mà nếu mà nói vòng tròn to lớn như vậy, người ta còn hiểu rằng ngoài cái vòng tròn này nó còn có cái gì khác. Cho nên cái chữ nhất chân nó cũng là cao siêu rồi, nhưng mà cần phải giải nghĩa dài dòng hơn. Còn cái pháp giới bất nhị là không có cái thứ hai. Giải thích cái từ đó là bằng cái từ cái bằng thử cùng tam tế mà quần biến thập phương. Nói về thời gian là nó suốt cái bằng vô thủy diễn trí vô chung. Nói về thời gian từ vô thủy diễn vô chung, người ta có thể khái niệm tới đâu thì cái pháp giới đó, nói về thời gian là nó tới đó. Nói về không gian nó gọi là quanh biến thập phương. Nói về thời gian thì thủ cùng tam tế, mà nói về không gian thì quanh biến thập phương. Nói về cái mặt không gian đó mà, thì về mặt bề ngang á thì là suốt cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và phương trên và phương dưới, không có chỗ nào là còn sót. Thế vì vậy pháp giới bất nhị là thủ cùng tam tế và hoành biến thập phương. Mà cái tên nó cũng ở đây mình gọi, Kinh Lăng Nghiêm gọi là như lai tàng ha, như lai tàng bản thể là chỉ cho cái đó đó. chỉ lấy bàn bản thể, nhưng lấy bàn chỉ bàn cho là giữ cho cái kho đó nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử, những cái hạt giống của giả pháp. Rồi từ cái chủng tử đó nó mới nhân khởi ra, nó nhân khởi ra ra sức, ra thọ, ra tưởng, ra hành, ra thức. Đó là một khoa đó nha, gọi là tứ khoa, mà trong đó là ngũ uẩn đó là một khoa đó. Rồi lục nhập là hai khoa, rồi thập nhị xứ là ba khoa, rồi thập bát giới là bốn khoa. Bữa nay ta học cái tứ khoa. Thế thì là cái Như Lai tàng bản thể này nè, chứ tàng là kho tàng, mà chữ Như Lai nghĩa là nó chứa đựng những cái hạt nhân, những cái chủng tử. Mà từ cái hạt nhân, từ chủng tử đó nó mới duyên khởi ra dạng pháp thiên hình dạng trạng. Vì vậy cho nên gọi nó là bản thể. Còn cái mà nó duyên khởi ra núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú mọi loài đó gọi là hiện tượng. Thế thì là những hiện tượng đó nó duyên khởi từ bản thể. Mà bản thể thì là có thể là mình không thấy, mình không phân tách nó ra được. Nhưng mà chính những cái không thấy, những cái phân tách không phân tách ra được, nhưng mà chính cái đó là nó mới duyên khởi ra những cái có mà mình thấy, mình biết được. Thành ra bản thể là nó duyên khởi ra hiện tượng. Thì hiện tượng là hiện tượng của bản thể. Mà bản thể và hiện tượng đó nghĩa là sanh rồi diệt, sanh ra hiện tượng rồi diệt trở về bản thể, rồi từ bản thể lại sanh khởi ra hiện tượng, rồi từ hiện tượng diệt trở về bản thể, rồi sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Vì vậy ta gọi là Như Lai. Chữ Như Lai có nghĩa là chữ Như là bất biến, Như Lai có nghĩa là tự duyên. Thành ra một cái kho tàng nó chứa tất cả những cái chủng tử, những cái hạt giống của hiện tượng dạng pháp sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô tận, tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên. Thành ra phải gọi là Như Lai tàng bản thể. Vì vậy cho nên dạng pháp của con đời này tức là gọi là hiện tượng đó. Nhưng mà hiện tượng là hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, hiện tượng phát sanh từ bản thể. Còn bản thể thì bản thể nào cũng phải là cái bản thể đó để mà duyên khởi sinh ra hiện tượng. Cái gì là chính Như Lai tàng bản thể đó. Như Lai tàng là cũng gọi là pháp giới nhất chân, cũng gọi là pháp giới bất bất nhị, nó trùm chứa hết tất cả. Cái này nghe nó thuộc về tích kết hợp đó nha. Trên bài này nó nhiều thứ kết hợp lắm. Mà Phật giáo của giáo lý đạo Phật của chúng ta, mà nếu mình nhìn vào con mắt triết học thì nó cũng là một triết học. Nếu mà ta nhìn bằng con cái nhãn quan của triết học thì Phật giáo cũng có thể gọi là triết học. Cho nên cái này nó hơi khó một chút. Nhân đây tôi cũng nói để tư để ý. Người có cái nhãn quan triết học, có cái bộ óc suy tư về triết học, mình nhìn giáo lý đạo Phật thì đạo Phật cũng có thể nói là đạo Phật là giáo lý đạo Phật là triết học, như cái mà tôi vừa nói đó. Nó là thuộc về một cái hệ tư tưởng triết học trong nhiều cái tư tưởng ở trên cõi đời này. Nhưng người mà có cái nhãn quan khoa học đó, thì nhìn giáo lý đạo Phật cũng khoa học, cũng có thể nói là đạo Phật là đạo khoa học nữa. Ví dụ như trường hợp đó mà trước đây xa xưa xưa thì ai mà biết được là Như Trùng là cái gì. Nhưng mà Phật giáo thì là đã nói từ lâu rồi, Phật quan nước bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Phật nhìn trong một bát nước thì có hàng hà sa số, có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Bây giờ người ta phân tích ra là một phân khối nước mà rửa lên trên là có bao nhiêu con vi trùng đó, cho bằng rượu nhẹ mà lên cơm đó. Nhà báo gọi là lên cơm, người ta gọi là rượu lên men, mà rồi nó chế là những cái thứ rượu giả độc địa quá, nhà báo gọi là rượu lên cơm. Trong một phần khối nó có bao nhiêu con chú Tùng, trong một lít rượu là nó có bao nhiêu ngàn bao nhiêu triệu con chú Tùng. Thành ra nhìn bằng khoa học đó thì bằng cái nhãn quan của khoa học thì đạo Phật cũng là khoa học. Lấy ví chủ nghĩa xã hội chủ trương rằng là một chủ nghĩa khoa học đó, làm theo năng lực mà hưởng theo lao động đó, là một hiện tượng khoa học bình đẳng đó, của chủ nghĩa Marx đó. Nhưng mà đạo Phật thì cũng nói là làm theo năng lực, cũng chủ trương làm theo năng lực hưởng theo lao động. Như thế thì là chủ nghĩa Marx Lê thì mới có trong mấy năm mà đã phát hiện ra cái khoa học bình đẳng với con người, làm theo năng lực hưởng theo lao động. Thì đạo Phật mấy nghìn năm nay mà chủ trương làm theo năng lực hưởng theo lao động, thế thì chẳng phải là khoa học sao? Anh vượt từ được kiếm hoạt là anh kiếm được quả tu đào hoàng, còn cái hoạt mà anh vượt được 6 phần trước tham sân si mạng nghi, 6 phần nặng cho tới phần thứ 6 ha, là anh được quả tư đàng hoàng, quả thứ hai trong tứ quả. Anh vượt được 3 phần sau nữa, tức là 9 phần tư quả anh vượt chọn, anh được cái quả thứ 3. Còn trong tam giới mà anh vượt chọn cái kiến hoặc tư hoặc đó thì là anh được cái quả là hơn. Thế là tư ngang cỡ nào thì chứng quả ngang cỡ đó. Tu tam nguyên ngũ giới thì hưởng cái phước báo của cõi người thôi, chứ đừng đòi cái gì khác. Tu thập thiện nghiệp thì hưởng phước báo cõi trời thôi, chứ đừng đòi cái gì khác, bởi vì anh làm cỡ đó mà. Cái công lao anh tu tập cỡ đó để hưởng phước báo cõi trời thôi. Còn nếu vượt từ kiến hoạch tư hoạch công lao anh tu tập, vượt từ bình đạo cỡ đó thì anh chứng được cái quả là nó thôi, chứ đừng có đòi cái gì khác nữa. Còn mà thực hành lực độ giảng hạnh vượt từ sinh tốt thông minh hoàn toàn thì lúc bây giờ mới có hy vọng thành tựu cái quả Phật, thành tựu quả vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên tôi thành Phật mà tôi nhắc với Phật tử cũng gần cuối năm rồi đó, bao nhiêu năm tôi cũng nói vậy thôi. Chúng ta coi cái nhân của chúng ta thực hành về cái giáo lý ngang tới cỡ nào thì ta hưởng cái quả an lạc hạnh phúc ngang cỡ đó, chứ đừng có diễn dông mà cầu khẩn mà gian xưng với Đức Phật bằng cái kiểu này cái kiểu nọ, hơn cái việc mà mình cải tạo, mình bồi dưỡng, mình sửa đổi tâm tánh. Đừng có đòi hơn cái đó, chứ không được đâu, Phật không cho được. Thành ra là nhìn bằng cái nhãn quan của khoa học thì đạo Phật rất là khoa học, rất là thực tiễn, chứ không có cái chuyện mình nói rằng tu theo đạo Phật là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, nói cái đó là nói bậy. Và cái người dạy đạo như vậy là dạy bậy, cái người tu như là tu hoài cũng có gửi gắm cái tâm hồn ở đâu được hết á. Và lại nữa là thành Phật đó nè, là Đức Phật thành ra trên cái thế gian này mà, thành ra la hết cũng là thành ra trên cái thế gian này, có sự an lạc, sự niết bàn, hạnh phúc ở trên thế gian này, chứ đâu phải mà gửi gắm ở thế giới nào xa xăm. Cho nên cái này là cái mà rất là khó nghe, rất là khó hiểu. Nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà nó khó hiểu đó. Nó khó hiểu là vì người ta thường thường nha, cái người tu là gửi tâm hồn ở một cái thế giới khác, cho một cái đấng siêu năng siêu nhiên nào khác. Trong khi đó đạo Phật là không nói vậy. Không bao giờ Đức Phật có một cái ý tưởng nào trong các kinh điển mà nói như vậy. Các vị giữ gìn trong nguyên thế giới là rõ ràng là các vị có cái sự an lạc ngang bằng cái cỡ đó ở trong cái gia đình của các vị. Nó có hạnh phúc, nó có an vui với cộng đồng. Các vị tu tập Phật thiện nghiệp thì các vị nó có cái sự an vui, sự hạnh phúc ngang bằng với cái cỡ đó, là các vị hưởng phúc báo cõi trời rồi đó. Còn tham lam giận dữ sư mê tràn ngập cả ngày trong nhà phiền não, tràn ngập trong tâm hồn, thì các vị sống ở trong cái đau khổ ở địa ngục rồi đó. Hiện tại nó vậy thì tương lai nó cũng vậy thôi. Thành ra thì cái vấn đề mà tôi nói cái Như Lai Tàm bản thể đó, các vị để ý như vậy. Thế thì là trong Như Lai Tàm bản thể này nè, nó có cái bằng là tứ khoa ha, mà cái khoa thứ nhất là ngũ quẩn này nha, ngũ á ám muội như vậy thôi. Hãy hoa cái nhất là ngủ ấm đó nè. Một là sắc, hai là thọ, ba là tưởng, bốn là hành, năm là thức. Cái từ ngủ ấm hay là ngủ lớn này nó bao quát hết sức rộng rãi và sâu xa, cho nên nếu mà học kỹ thì học cái này là cho kỹ thì nó có lợi lắm. Trước khoa như nãy tôi nói đó, ngũ quẩn hay cũng gọi là ngũ ấm đây đó, rồi lục nhập, rồi thập nhị xứ, rồi thập bát giới, tôi gọi là tứ khoa. Nhưng mà tứ khoa là chia sẻ nó ra, phân tích nó ra, nó diễn biến ra như vậy. Thế thì thật đó là tứ khoa đó là nó nằm ở trong cái ngũ quẩn này có đủ rồi, hết rồi. Rồi thất đại cũng vậy, thất đại là địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, không đại, kiến đại và thất đại. Thế thì là tứ khoa và thất đại là do mình chia nhỏ nó ra. Thế kỳ thật là ở trong ngũ ấm này nè, trong ngũ quẩn này nè, có đủ rồi hết ở trong đó. Vì vậy cho nên là thất đại tứ khoa nó phát xuất từ ngũ quẩn, mà tất cả hiện tượng mà nó duyên khởi nó hình thành ở trên cõi đời này không có ngoài thất đại và tứ khoa. Không ngoài thất đại tứ khoa. Thất đại và tứ khoa chẳng qua là chia nhỏ ra cái sự diễn biến hình thành của ngũ ấm, của ngũ quẩn mà thôi. Vì vậy cho nên ngũ quẩn nó bao gồm hết cả tứ khoa và cả thất đại. Trong khi đó thì cái câu đối mà tôi đã nói với các Phật tử, câu đối chùa Quán Thứ mà bên đây về dưới hòa thượng ở ngoài chùa Quán Thứ vô đây, ngoài Hà Nội vô đây họp văn phòng trung ương giáo hội đông đảo lắm. Tôi lẽ ra cũng họp ở đó nhưng mà xin phép không lẽ Phật tử tới mà tôi lại bỏ thì không nở, cho nên là phải xin phép rồi mình vẫn sinh hoạt như thường. Chứ đáng lẽ bữa nay tôi phải họp ở bên cái văn phòng trung ương giáo hội ngang đây đó. Cái câu đó mà tôi nói các vị là chiếu thất đại tứ khoa khai hợp văn tư tu để nhất nghĩa thêm. Câu đó hay, cái ông tổ sư nào mà viết ra câu đối đó phải nói là ông tổ sư đó rất là quan tâm về đạo Phật. Cái người học đạo phải soi rọi tận tường về thất đại về tứ khoa. Các vị nhớ tứ khoa tức là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Phải soi rọi cho tận tường, hiểu cho kỹ càng chính chắn về thất đại và tứ khoa. Đó là một việc khó nha. Cái đó nữa là phải biết lúc nào là khai. Giáo lý của Đức Phật lúc nào là khai mà lúc nào là học. Cái chỗ đó tuyệt vời. Chỗ đó phải học hành công phu dữ lắm. Còn không nó không có được đâu. Phải biết lúc nào là khai, lúc nào là học, lúc nào nó rộng, lúc nào nó gọn. Cho nên nội cái pháp tứ đế thôi mà Đức Phật vận dụng lúc này nói tứ đế. Khổ tập và đạo có tứ đế khai đó. Lúc rồi nói không có tứ đế, bỏ dẹp cái tứ đế, nói tam đế thôi, chân đế, tục đế và trung đạo đế là hợp cái hàng gom lại đó. Rồi lúc đó gặp cái đối tượng trong cao khác đó, nó không có ta tam đế gì hết, nhị đế thôi, là chân đế và tục đế. Rồi cái lúc mà gặp cái căn cơ bén nhạy tối thượng thừa thì nó không có nhị đế. Những cái đó Như Lai nói vậy chứ không phải, chỉ có đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là có nhất đế. Thế thì từ nhất đế là hợp đó, rồi nhị đế là khai đấy, rồi tam đế là khai nữa đó, rồi tứ đế là khai nữa. Thành ra lúc thì khai, lúc thì hợp. Cho nên là giáo lý của đạo Phật mà không đi sâu, mà không nghiên cứu cho kỹ là đọc đọc sách qua qua vậy đó ha, nó không có trúng đâu, nó không có trúng. Một danh từ Tiên Đà Bà mà lúc nào nhà vua đòi Tiên Đà Bà phải đem chết, lúc nào nhà vua đòi Tiên Đà Bà cũng như từ đó mà phải đem ngựa, lúc nào đòi Tiên Đà Bà phải đem muối, lúc cũng đòi một danh từ đòi Tiên Đà Bà thôi mà lúc nào phải đem thức ăn. Thành ra cái giáo lý của tu đạo Phật nó có cái khó ở chỗ đó. Cho nên là có người nói rằng là có những Phật tử cũng thiện, có thiện chí đó, nói rằng đạo Phật dựa vào cái uy tín của ông bác sĩ này, của nhà khoa học kia, của ông tiến sĩ nọ mà giúp về đạo Phật, người ta ca ngợi như vậy, ca ngợi những ông tiến sĩ, những ông bác sĩ, những ông nhà khoa học đem chuyện đó nói với tôi anh, các vị nói cái đó là do các vị tin tưởng như vậy, chứ còn không phải vậy. Giáo lý của đạo Phật không có dựa vào ông tiến sĩ, không dựa vào ông thạc sĩ, không dựa vào một nhà bác học, không dựa vào một nhà khoa học, bởi vì có thể những người đó nó không hề trúng đạo Phật. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Những cái thức uống của các ông quan, của các ông tổng thống, của các nhà bác học họ giàu có đấy mà. Những cái thức uống giải khát của họ là vô số thứ nước đắt tiền của trên thế giới này và ngon lành lắm, họ có uống hết. Nhưng mà bây giờ đây là nếu mà họ không có uống được cái trà Thái Nguyên, cái trà mốc câu của Thái Nguyên á, thì họ không thể nói được cái hương vị của cái trà mốc câu Thái Nguyên đâu, dầu trà mốc câu Thái Nguyên nó rẻ lắm. Trong khi những cái người ta người nông dân, những người bình thường, người ta bận quần sờ lõn, ta bận áo thun, thậm chí ta ở tầng, ta làm một cái bình nước, ta nấu ở dưới bằng lá cây khô mà người ta châm vô trong cái bình trà mốc câu của Thái Nguyên, người ta uống trà hai ba người ở tầng từng chục uống đó, thì cái người đó mới có thể nói được cái hương vị của cái trà mốc câu. Chứ đừng có tưởng là các ông quan lớn, các nhà bác học, các ông tổng thống mà nói được cái hương vị của trà mốc câu. Mặc dù là các ông, cái thức uống của các ông nó có giá trị gấp 1000 lần trà mốc câu, nhưng mà các ông không nói được trà mốc câu đâu, cái hương vị của trà mốc câu, bởi vì các ông không có uống. Các ông chê nó là rẻ tiền, các ông không có uống, mà không uống là các ông không bàn được. Chứ đừng nói, đừng có nói tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ của các ông mà nói được cái hương vị của trà mốc câu khi các ông không có uống cái đó. Thế thì là cái giáo lý của đạo Phật cũng vậy, không phải là các nhà bác học mà nói trúng. Nếu họ có nói trúng danh là họ có thể nghiên cứu một khía cạnh nào, họ thấy rằng giữa khoa học và Phật học có cái sự tương đồng, điều đó có thể được. Những nhà triết học họ nghiên cứu được, họ nói giữa cái việc triết học của Phật giáo và triết học của họ có sự tương đồng thì phần nào đó thôi, chứ không nhất thiết là họ nói là trúng. Vì vậy cho nên là đối với tôi là thẳng thừng mà tôi nói là tôi không có nghĩ tình cho ông bác sĩ nào, ông tiến sĩ nào, ông bác học nào mà nói chuyện Phật học mà tự cho là cái bằng cấp cao và cái địa vị lớn mà đem lại nói chuyện nhà Phật học đâu. Không được. Anh không có từng ở cầm, anh không có từng mà nấu nước bằng trà lâu mà anh uống cái trà mắt tôi, anh uống toàn là một cái thứ mà một cái ly là 100 ngàn, 500 ngàn, anh làm sao nói được cái hương vị của trà mắt tôi.
chúng tôi là người uống trà mất công nấu bằng trà rau, đã không có quần áo tốt bằng quần xà lót, nhưng mà chúng tôi nấu nước bằng cái xương của dân tộc tôi hả, mà uống trà mất công thái nguyên, thì chúng tôi nó có thể nói được cái hương vị nó. Vì vậy mà không cách nào làm cho tôi khủng khiếp trước những cái nguyên nhân lừng lẫy, những cái thế lực lớn lao bất cứ như một nhãn hiệu gì. Thế đây là cái người đạo Phật học cũng như vậy. Giáo lý của đạo Phật là những cái thứ trà đó, nó đơn sơ, nó mộc mạc lắm. Trà mất câu thái nguyên ấy của Việt Nam rất nhiều đấy, không có nhãn hộp gì đẹp hết á, đựng trong bao nhiêu năm bán từ ký vậy. Nhưng mà nó uống mà mất mất nó rồi là nó có một cái hương vị thơm tho, mà những ông bánh thuốc uống những cái thứ mà một ly một ngàn không bao giờ nói được cái hương vị đó. Đạo Phật cũng vậy, nó đơn sơ, nó mộc mạc lắm. Thậm chí những người mà nói được đạo Phật là những người không có bộ áo đẹp nữa cơ, chứ còn những cái người mà quần áo đẹp đẽ xê xong, ăn toàn thức ngon, ở những chỗ đẹp vui như bọn, đừng có nói chút đạo Phật. Bởi vì những bộ có tâm thiệt đẹp, trà lạc thiệt đẹp, mà không có uống trà mất câu là không nói được hương vị của trà mất câu. Thế thì là trong cái Như Lai tạng bản thể này, cái pháp giới chúng sanh này là nó chứa đựng cái chủng tử của dạng pháp qua sức thọ tưởng hành thức. Cái này nó duyên khởi, nó hình thành ra dạng pháp đó nha. Sắc đề tức là cái phần vật chất đây nè, chữ pháp này là từ chỉ cho phần toàn bộ những cái phần vật chất mà nó duyên khởi, nó hình thành đó là nằm ở trong cái chữ sắc. Còn thọ tưởng này nè, thọ tưởng này là cái phần nè, ta gọi là cái phần tâm, tâm sở nè. Còn phần sắc này là phần vật chất này, là tức là cái phần sắc, tức là sắc thân. Nếu nói về con người thì là sắc thân, mà nó nói về vũ trụ vạn hữu là tất cả cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Còn nếu nói về con người thì sắc thì tức là sắc thân. Còn thọ và tưởng này nói về con người thì là phải về cái tâm sở, tâm sở, tâm sở tức là tâm vương chi sở hữu pháp, nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Thì ở trong con người của chúng ta đây nè, vâng, những cái ý niệm vâng, ý niệm mừng, ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm thương, ý niệm ghét, ý niệm hơn thua phải mấy, những cái đó được gọi là tâm sở đó. Hoặc là nó khởi ý niệm tham lam, giận dữ, si mê, rồi vô tàm, vô quý, điệu tử, hung trầm, bất tính, dạ đại, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất chính tư, vân vân. Thế thì những cái niệm đó đó, ta gọi nó là tâm sở. Thành ra thọ tưởng này nó đại diện cho cái phần tâm sở. Mà nếu các vị học gì thức học là các vị để ý rằng cái tâm sở này nó có 51 món, chia nó làm 5 loại: 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món chi mạc phiền não, và 4 món bất định. Nó thành 51 cái món tâm sở về duy thức học ạ. Cái gì thuộc về cái tâm sở mà tôi chia ra đó là như vậy, là thọ tưởng ở trong cái ngũ ấm này nè. Cái phần thọ tưởng nó tức là phần tâm sở. Khởi một niệm tham, niệm sân, niệm si là tâm sở nha.
rồi khởi một cái niệm phẫn hận. Phẫn hận là mình phẫn hận đấy, phẫn là phẫn nộ, là hận là hờn mát đó. Rồi phú chẳng hạn như là cái chữ phú là che giấu những cái tội lỗi của mình, cái sai trái của mình đó, cũng là thuộc về tâm sở, tâm sở xấu đó. Não tức là có ý buồn rầu áo não đó, cũng là tâm sở đó. Thì lại để là tâm sở là nó có cái thứ tâm sở ác, là như là 6 cái món căn bản phiền não và 20 món chi mạc phiền não gọi là tâm sở ác. Còn tâm sở thiện nó có 10 cái món. Tính, tính là đức tin á, tin tấn, tàm quý, vô tham vô sân vô si, sinh an bất khóc vật thành xã và bất hại. Nó có những tâm sở thiện. Trong con người của chúng ta nó có cái loại tâm sở, mà trong đó có tâm sở thiện và tâm sở ác. Rồi có những loại tâm sở không thiện không ác, không nhất định thiện không nhất định ác, ta gọi là tâm sở vô ký, vô ký tấm. Còn thích nè, thích là tâm hương nè. Thích ấm á, thích ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thích ấm. Thích ấm là thuộc về tâm vương. Tâm vương á thì trong con người ta nó có 8 cái tâm vương. Ví dụ như là cái thấy, là phân biệt, là hiểu biết của mắt, gọi là nhãn thức. Cái nó cũng là thuộc về tâm của chúng ta, nhưng mà tâm vương. Vì sao gọi nó là vương? Là bởi vì á, đây là con mắt của ta, đây là nhìn cái bình bông này, là cái đối tượng, có đối tượng thấy. Thế thì là con mắt của ta, cái nhãn thức của chúng ta, nó nhìn qua đây để nó phân biệt cái bình bông này là tốt hay là xấu, và muốn lấy hay là muốn bỏ. Nếu cái thấy mà cho là mình mong tốt thì nó muốn lấy, muốn giữ lại. Và nếu cái thấy của con mắt mà nó cho là mình mong này là mình mong không có giá trị gì thì nó muốn bỏ. Thế vì cái tâm thấy đó, chính cái tâm thấy đó là cái phần chủ động để mà nhận thức, nhận xét về cái giá trị của mình mong, hoặc lấy hoặc bỏ. Vì vậy cho nên nhãn thức gọi là nhãn thức tâm vương. Vương là ví dụ cho ông vua, mà cái nghĩa bóng của nó là tự chủ, là quyết định mọi việc. Cái người nhãn thức gọi là nhãn thức tâm vương. Nghĩ thức là cái tánh nghe này, cái nghe của lỗ tai này, mà mình nghe cái gì mình vừa lòng là mình muốn nghe, mà nghe cái không vừa lòng là mình không muốn nghe. Thế thì là muốn nghe hay không muốn nghe là do cái nghĩ thức, cái sự phân biệt của cái lỗ tai, cho nên gọi là nghĩ thức tâm vương. Cái thứ ba là cái tẩy thức. Cái mũi của chúng ta nó có cái công dụng là ngửi hương vị, ngửi hương. Mà cái hương nó thích thì nó muốn ngửi, mà hương không thích thì nó muốn xua đuổi đi. Vì vậy cho nên cái sự phân biệt của cái ngửi đó, phân biệt của cái ngửi của lỗ mũi đó, ta gọi là tẩy thức tâm vương. Cái lưỡi của chúng ta mà nó nếm hương vị mặn lạc chua cay, thích thì nếm, mà không thích thì muốn chua bỏ đi. Vì vậy cho nên cái lưỡi của ta gọi là thiệt thức tâm vương. Cái thân của chúng ta thường tiếp xúc với nóng lạnh, mềm cứng, trơn láng, rít nhám, thích thì chấp nhận, không thích thì bỏ đi. Vì vậy cho nên cái sự phân biệt mà cứng mềm trơn láng rít nhám của cái thân á, của sự đụng chạm á, là thân thức tâm vương. Ý thức tâm hương tức là nó phát xuất từ cái bộ óc của chúng ta, khi nghe, khi thấy, khi ngửi, mà bằng lòng hay không bằng lòng. Bằng lòng thì muốn nghe, muốn thấy, muốn ngửi, muốn nếm, không bằng lòng thì không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn ngửi, không muốn nếm. Thế được gọi là ý thức tâm vương. Đó là sáu cái mà thông thường ta gọi là sáu cái giác quan, mà Phật học như Đức học ta gọi là lục thức tâm vương. Ngoài ra đó là sáu thức, đó là cái giáo lý của Đại Thừa và Tiểu Thừa đồng chấp nhận. Ngoài ra giáo lý Đại Thừa còn hai cái thức nữa là thức mạt na. Mạt na thức tức là cái tính chấp ngã của con người ở trong con người của chúng ta. Ngoài cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết vừa nói, nó còn có một cái tính chấp ngã rất là vi tế, rất là kỳ quặc, mà người ta thế gian người ta gọi là cái tính chấp ngã đó là cái tính phản xạ tự nhiên. Ví dụ như giờ mình ngồi đó ha, mà ai mà đưa cái tay trước mắt mình là tự nhiên mình chớp mắt là có ý thức là bảo vệ rồi đó, chấp ngã đó, để đưa tự giữ gìn nó nè. Nếu mà đi mà trên trời cái là trên trời cái là tay chân là bơi lên. Thành ra hồi xưa hương mà khi mà chợt rồi sợ ta thấy nó cười á, rồi tự nói ra hai câu thơ là đưa tay với thử trời cao thấp, Phật chẳng đo xem đất ngắn dài. Có sự thật là Phật chẳng ra té rồi thì là ta phải bơi thôi, bơi để mà bảo vệ, để mà gương mà đứng dậy. Thì nó là phát xuất từ nơi cái mạng na thức ấy, nó chấp ngã đấy, nó thành ra một cái phản xạ tự nhiên. Cái đó gọi là thức, để thức thức đó. Cái cuối cùng gọi là cái thức cuối cùng của Đại Thừa Phật Giáo Chư Phương là tàn thức. Tàn thức tức là như là bàn đây nè, tức là ai là da đây nè. Như là tàn cũng là tàn, mà ai là da cũng tức là tàn thức đó. Thế thì là cái tàn thức đó ở trong con người cùng với cái vũ trụ này là một thứ, nó một thứ nhau. Nhưng mà nó ở trong con người á, cái tàn thức mà khi nó tác động vào con người á, thì nó giống như là hư không mà chui vào trong cái mi cốc này. Còn cái mà tàn thức mà cái như là tàn, ai là da như là tàn đó, mà của vũ trụ á, thì nó giống như là cái hư không của không gian, của thời gian. Nghĩa là nó mênh mông vô tận. Mà khi mà cái như la tàn đó mà nó tác động vào trong từng cá nhân thì nó giống như hư không, mà nó vô từng cái ly, từng cái cốc, từng cái lu, từng cái lọ, từng cái chum, cái ché vậy. Đấy. Vì vậy cho nên là con người cùng với vũ trụ không có khác gì. Y học Đông Phương ta gọi là nhân thân là tiểu vũ trụ. Cái thân người này là một bầu vũ trụ rút thâu gọn, thâu hẹp. Vì vậy mà ở bên ngoài mà bão tố phong ba bên ngoài thì là thời tiết mà nó biến chuyển, mà trong con người nó biến chuyển không kịp thì nó bệnh, mà phải biến chuyển cái cơ thể nào nó biến chuyển kịp theo cái thời tiết bên ngoài thì cái người đó ít bệnh. Chỉ cho mọi thứ vật chất trên thế gian, nhưng mà nói về trong con người thì là sắc ấm, tức là chỉ cho cái phần thân, tự thân của mình. Còn thọ tưởng này mình tư duy thì cái thọ tưởng này là nó có cái hạt nhân của nó ở trong vũ trụ sẵn có. Nó ở trong cái bản thể như là tàn tử có cái chất thọ và cái chất tưởng. Chẳng qua là cái đó mình không thấy. Cho nên khi nào mà nó có một con người, có một sinh vật mà sinh ra thì cái thọ tưởng nó tác động vào, nó thành ra cái tâm sở của con người. Cũng như cái thức vẫn là tâm vương này nè, nó sẵn sàng có ở trong cái vũ trụ mênh mông vô tận. Nhưng mà khi chưa có một con người thì cái thức quẩn đó nó ở trong cái mênh mông vô tận kia. Khi mà có một con người Một con người sanh ra thì cái sức quẩn nó tác động vào. Lấy một cái hộp quẹt không chứ. Cũng như hồi nãy tôi nói, nếu chưa có cái ly, chưa có cái lu, chưa có cái chung, cái ché, cái cốc, thì cái hư không vô tận nó ở trong cái bầu hư không vô tận, bình đẳng, không có sai khác. Nhưng mà khi người ta đã tạo ra cái lu, cái hũ, cái chung, cái ché, cái lu, cái cốc, thì hư không sẽ tác động len vào trong cái lu, cái hũ, cái chung, cái ché, cái chung, cái cốc đó. Nó cũng như vậy. Cái thức quẩn này vốn nó sẵn có, cái chủng tử của nó, mà bây giờ người ta gọi là cái hạt nhân, những cái dữ kiện. Nhưng mà cái hạt nhân thì nó đã lớn rồi, dùng cái từ hạt nhân người ta đã có hình thành rồi. Còn đây là thuộc về dùng cái chủng tử, coi như nó có ở trong hư không mà người ta không, chưa hề thấy, chưa hề biết, nhưng mà nó vẫn có rồi, nhưng vẫn có sẵn rồi. Thành ra là cái thức này cũng như là cái thức này, tức là vừa nãy tôi nói là tám thức tâm duyên đó nha, vốn tự có sẵn ở trong cái hư không vô tận, trong cái Như Lai Tạng, trong cái A Lại Da. Tôi nhớ là Như Lai Tạng A Lại Da là một thứ đó, Như Lai Tạng bản thể A Lại Da thức là một thứ đó. Thì cái sắc, cái nhãn thức, biểu thức, tử thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức sẵn có ở trong cái đệ bát thức Như Lai Tạng A Lại Da. Khi nào có một con người sanh ra, có một sinh vật sanh ra là cái đó nó tác động vào. Đây, giống như không vô tận, khi nào mà nắng ra được một cái ly cốc như thế này thì có hư không tác động vào. Mà nắng ra một cái nhạo, một cái bình, một cái hình dáng kiểu nào thì là hư không nó tác động vào y như kiểu nấy. Đấy. Thế thì là thức quẩn đã tự có trong cái Như Lai Tạng bản thể này. Rồi thọ tưởng này nè, nó cũng tự có trong cái Như Lai Tạng bản thể, sẵn có hết. Thức quẩn là tâm nguyên, mà thọ tưởng là tâm sở của con người. Còn sắc quẩn là nó là sắc thân của con người, phần vật chất của con người. Còn hành quẩn là chữ hành này là chỉ cho cái sự biến chuyển. Vô tầm, như là núi sông, đất liền, trời xanh mây nước, cỏ cây hoa lá đều là có một sự biến chuyển bình đẳng hết. Không có một cái thứ nào sinh ra trên cõi đời này có hình tướng mà không có cái sự biến chuyển, cái sự là vô thường, vận động để rồi sanh diệt, diệt sanh, không có cái nào đứng yên được. Thế thì là cái ngũ quẩn này là vậy đó, nó là những cái chủng tử mà để nó sanh ra tứ pha, rồi nó sanh ra thất đại luôn. Bởi vì tôi nói là thí dụ như bây giờ đây nha, đó là ngũ quẩn rồi đó nha. Rồi bây giờ đây nè, có con người này, từ ngũ quẩn này nó mới sinh ra cái phần sắc này là phần vật chất nè, thọ tưởng thức này là phần tinh thần. Thế thì nó duyên khởi là con người đây nè, con người này, cái phần thân này là thân của con người, tức là phần chữ sắc ở trong cái ngũ quẩn đó, ngũ ấm đấy, nó sinh ra những cái thân thể này. Cái thức của ngũ ấm này nè, trong năm ấm này nè, thì nó là nhãn thức, nhĩ thức, là tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức, mặt na thức, Lại Da thức. Thế cái đức này là chỉ có tám thức ở trong một con người. Thì là tâm dương nè. Còn con người này á, họ thường có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, để sanh ra cái tham sân si mạn
nghe, nó sinh ra cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, cái đó gọi là tâm, tâm sở. Thế thì là thọ tưởng ở trong vũ trụ này là cái phần mà nhận thức phân biệt hoạt động sống trong hàng ngày là tâm sở pháp của ta đó. Ta mừng giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu là tâm sở pháp của ta nó bộc lộ ra những cái đó. Như thế thì là lục nhập rồi. Từ ngũ quẩn nó duyên khởi nó hình thành nó con người. Từ con người nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế thì nó sinh ra lục nhập. Đó. Lục nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập đó. Cái này phải học kỹ đó nha, học Phật học cái này kỹ rồi là mấy các vị học mới hiểu được đạo Phật. Bởi vì con mắt của chúng ta hàng ngày là nó nhập ghê lắm, nó nhập đủ thứ hết trơn á. Nó nhập có cái thấy bất giác phải giận, rồi nó nhập có cái thấy vậy thôi về đau khổ, rồi tương tư nữa, rồi suy nghĩ đủ thứ hết á. Thành ra là nhãn nó gọi là nhãn nhập. Cái nhĩ cũng vậy, nhĩ nó cũng nhập. Ví dụ như là chiên chiên như mì nướng á, mì nướng là bị nhĩ nhập ha. Nhĩ nhập tức là lỗ tai mà nghe con chiên chiên là hát á. Hát là gì, là tương tư. Tương tư mà tức là gặp được cái anh chiên chiên là mặt mày xấu quá, cái thất vọng. Thế thì cái nhĩ nhập nó sinh ra như là ưu tư sầu muộn đau khổ ghê gớm, rồi sau đó nó cũng thất vọng một cách ghê gớm ê chề. Thế là do nhĩ nhập đó. Còn tỷ nhập đó thì nhiều khi là do những cái mùi hương nó quyến rũ, nó tám dỗ, hay là mình hít vô những cái mùi hương mà bị nó xong xuống mê đó, cũng nhĩ nhập tỷ nhập đó. Xong xuống mê dọn đồ trọi tới. Thế thì cái tỷ đó lúc đó là tỷ nhập á, vì nó nhập cái mùi mà cái mùi ác nghiệt, và nó ngủ không dậy nổi, dọn đồ đó. Rồi thiệt nhập cũng vậy, thiệt nhập mà bỏ vô trong cái tách cà phê gì đó. Hôm qua anh kia vừa tờ báo năm nào có mấy anh chàng bị thiệt nhập, mời có cái băng mà dùng cái thuốc mà tôi nói là đi dụ thị coi mồi mấy anh thanh niên á, thì cho mấy anh thanh niên nó uống những cái thứ mà thuốc mê đó này, rượu mê đó, rồi mấy anh chàng mà chủ trương nó họ móc túi hết trơn cái trọi đường dài sắp rồi túi rồi kia đi buôn bán nọ lấy hết. Thế thì là cái đó là do nó uống ha, là thuộc về thiệt nhập á. Rồi thân nhập là nhiều khi rồi đi dọc đường đó rồi mỗi lần có đăng cái báo là có cái ông đó đi với cô đó xe lửa đi đường dài đó, đi thời gian lâu rồi cái cô kia có về có ở nhà ổng luôn, có tình nguyện hầu ổng thời gian này, cái là dọn sạch trơn nhà cửa không còn gì hết á. Dọn cái ông già nó sạch trơn à. Hồi đầu là đồng chí nhau cùng thương đi buôn bán đường dài đường xe lửa Huế Hà Nội, lâu lâu cái là có tình nguyện về nâng khăn sửa đắp đó. Nông dân sẽ đóng đâu được 5 giờ 5 gì đó, biết tiền bạc rồi vàng bạc rồi của cải như cái cổ mở tủ cổ dọn sạch trơn. Thế thì cái ông đó là do thân nhập. Thì do nó nhập với nhau nè. À. Rồi ý nó cũng nhập. Là cái ông đó mà do thân nhập là do cái ý nó nhập trước. Ha. Do nói chuyện sao thấy nó tâm đầu ý hợp. Ha. Rồi mới là thể hải minh sơn thì từ ý nhập nó ra thân nhập, từ thân nhập mới ra tới cái chỗ mà dọn sạch nhà sạch cửa. Thế thì là mắt tai mũi lưỡi thân ý tôi gọi là lục nhập, là gì, nó nhập với cảnh duyên ở bên ngoài. Chứ nhập đây có nghĩa là nó thâu hút, nó tác động qua lại rồi nó thâu hút vào, gọi là nhập, lục nhập. Nên nó ngủ quẩn là nó là sự biểu hiện của Như Lai tàn bản bản thể đó. Mà từ ngũ quẩn này nó duyên khởi hình thành ra con người, thành ra con người nó có đủ lục căn, vậy nó sinh ra lục nhập đó.
Cho cái bài này học kỹ rồi thì là học Phật dễ đó. Không thuộc cái này là học hoài khó hoài thôi. Thế thì là tôi nhắc lại là ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Quẩn thì nói nó quen miệng hơn, uẩn ha, à, ấm cũng vậy thôi. Sắc thọ tưởng hành thức này nó là cái biểu hiện từ trong cái Như Lai tàn bản bản thể. Từ từ cái ngũ quẩn này là sắc thọ tưởng hành thức này nó duyên khởi hình thành ra cái loại hữu tình chúng sanh là con người. À, nhưng mà tôi còn nói chưa hết đó nha, trong cái sắc thọ tưởng hành thức này nó duyên khởi hình thành ra là không phải là chỉ con người thôi, mà con người là hình thành ra một cái loại hữu tình chúng sanh. Nó còn duyên khởi hình thành ra núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, các cái loại vô tình à, đều là phát xuất từ nơi sắc thọ tưởng hành hành thức, nó có chứa sẵn ở trong đó. Chẳng qua là khi mà nó hình thành cái loại hữu tình chúng sanh thì nó cần tới thất đại, mà khi mà nó duyên khởi nó hình thành ra cái loại vô tình á thì nó chỉ cần ngũ đại thôi, cần năm cái món thôi. Thế thì là từ cái ngũ uẩn trong cái bản thể Như Lai tàng này nó duyên khởi hình thành ra một cái loại hữu tình. Sau cái hữu tình này nó có lục lục căn, mà lục căn thì nó gọi là lục nhập như vừa nói. Thế thì là đã gọi lục nhập thì nhập với cái gì? Nó nhập với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp. Pháp trần như tôi vừa thí dụ hồi nãy đó. Trong cái lục tập tôi nói hồi nãy đó là do gì nó lục nhập đó, nó nhập với lục trần. Do lục căn nó nhập với lục, lục trần. Nó sinh ra cái sự đam mê, sự thương ghét, sự phân biệt, kề cứng mềm, cơn lắm. Cái này là lục căn này nó xúc đối, nó nhập với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Tôi gọi đó là tổng cái lục nhập với lục trần, tôi gọi là thập nhị xứ đó. Thập nhị xứ là 12 cái chỗ mà nó có cái phần riêng lẻ của từng món một. Nhãn căn, mũi căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nó có 6 chỗ của nó, không có cái nào lẫn lộn được với cái nào. Nó tiếp xúc, nó cọ sát với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, 6 món riêng biệt, đối tượng của 6 căn riêng biệt, không có lẫn lộn được. Vì vậy mà nó có 12 cái chỗ riêng biệt, gọi là thập nhị xứ. Đấy. Thế thì là từ cái lục căn với lục trần ta gọi cộng lại là thập nhị xứ. Rồi á, từ cái lục căn lục trần, ví dụ như là nhãn căn xúc đối với sắc trần là cái trần bông đây. Rồi. Thế thì là nhãn căn sắc trần và con mắt và cành bông, đây là căn, đây là cành, nó sinh ra một cái sự phân biệt khóc sâu, ta gọi đó là lục, ta gọi đó là thức. Cái thấy cành bông mà sinh ra phân biệt tốt hay là xấu, nhận thức rằng tốt hay là xấu, thế thì cái nhận thức tốt hay xấu đó là nhãn thức. Lực nhãn nhĩ căn mà nghe âm thanh, mà nghe hay hay là dở để phân biệt hay hay dở, cảm tình hay không cảm tình, thế thì cái phân biệt đó ta gọi là nhĩ thức. Nhĩ thức mũi phân biệt cái hương thơm hay là hôi, ta gọi là tỷ thức. Lưỡi phân biệt cái đó là mặn lạc chua cay, thích hay không thích, đó là thiệt thức. Thân phân biệt những cái mềm cứng trơn láng rứt nhám nặng nhẹ, ta gọi đó là thân thức. Ý phân biệt cái đó là phải trái, đáng thương hay là đáng ghét, nên lấy hay nên bỏ, sự phân biệt đó gọi là ý thức. Thế thì là sáu căn, sáu tầng và sáu thức, ta gọi là thập bát giới. mà thập bát giới đó là hiện tượng biểu hiện của Như Lai Tạng bản bản thể. Vì bản thể Như Lai Tạng nó có đủ cái chất liệu sắc thọ tưởng hành thức, từ sắc thọ tưởng hành thức nó duyên khởi ra lục, căn nó duyên khởi ra lục, trần nó duyên khởi ra lục thức. Vì vậy cho nên người ta gọi là lục căn, lục trần, lục thức đều là hiện tượng biểu hiện của bản thể Như Lai, Như Lai Tạng. Đây, Như Lai Tạng là bản thể, mà bản thể thì bản thể nào cũng phải duyên khởi ra hiện tượng. Mà hiện tượng mà nó có, nó hình thành cái được hiện tượng là hiện tượng đó phát xuất từ nơi cái bản thể. Cho nên là sắc thọ tưởng hành thức ta gọi là một khoa lực. Sắc thọ tưởng hành thức tức là ngũ uẩn đấy, gọi là một khoa lực căn, là hai khoa lục tầng, là khoa thứ ba, là ba khoa lục thức, là bốn, bốn khoa. Thành ra chiếu thức đại tứ, tứ khoa đấy, cái chữ tứ khoa là bốn khoa, là bốn khoa đó. Cho nên là học nó sâu, nó kỹ cái đó. Còn mà không học kinh Lăng Nghiêm, mà tôi nói ví dụ như các vị không học kinh Lăng Nghiêm mà chữ Hán các vị có đọc đi được nữa ha. Giờ các vị là có là thuộc về ông Tử, là ông Nghè, ông Cống gì thuộc về đồ Nho đi nữa, mà không có học thật thì cũng không nói được cái câu đối mà chiếu thất đại tứ tứ khoa hồi nãy đó, như tôi nói hồi nãy đó. Nghĩa là anh phải uống trà móc câu thì anh mới có thể nói được hương vị trà móc câu. Còn anh uống tất cả các thứ đồ ngon quý giá đắt tiền gấp một vạn lần, anh không nói được cái hương vị của trà móc câu là vậy đó. Cho nên chữ Nho dầu giỏi cỡ mấy mà không có học thật, không nghiên cứu kỹ, thì anh dùng cái chữ thất đại tứ khoa đứng vô là anh cũng nhận liền thôi. Vì vậy mà cái đệ tử Phật là phải học thật thôi. Học thật thì mới nói chính xác của đạo Phật. Cho nên là cái bài này là bốn khoa ha, bốn khoa là các vị đã nói rồi đó. Bây giờ tới bảy đại nè, bảy đại là địa đại. Địa đại có thuộc về cái, nếu mà so với cái khoa ngũ uẩn đó mà, so ngũ uẩn thì nó thuộc về sắc uẩn rồi. Bởi vì chữ sắc là vật chất, chữ sắc có nghĩa là vật chất đó, tất cả những cái gì thuộc về vật chất, cái gì sắc quẩn tức là địa đại, chỉ cho địa đại. Cũng như ở trong thân người của chúng ta nè, mà những cái phần mà cứng đó, như là thịt, như là xương, như là thịt, như là gân, như là tóc, móng, răng, vân vân, những cái chất cứng trong người là thuộc về sắc quẩn. Mà sắc quẩn như vậy, tất cả những thứ đó đều thuộc về địa. Đối với người ta thì nó thuộc về địa đại đó. Rồi bên ngoài thì địa đại là đất, là tất cả vật chất. Bên trong thân thì địa đại là xương, là gân, là tóc, lông, răng móng. Đó gọi là sắc. Sắc quẩn cũng tức là địa đại. Cái đại thứ hai á, nói về bên ngoài á, thì là thủy đại. Thủy đại thì đại chúng biết rồi, nước bốn biển, nước sông, nước ngòi, nước suối, nước ao hồ, kể cả nước xương, xương móc, thủy đại bên ngoài. Còn nói về bên nội thân của chúng ta thì tất cả những cái nước mà nó cung cấp cho chúng ta tư nhuận, như là nước uống trong cơ thể của chúng ta, như là nước máu, tất cả những cái thủy, những cái tinh dịch mà nó làm cho con người giữ gìn được cái tế bào tư nhuận đều gọi là thủy đại. Người nào mà cái thủy đại mà nó kém quá đó, thì nó sinh ra nó dễ gầy lắm, con người gầy ốm. Còn người nào mà uống thuốc mà thuốc giữ nước đó, những cái chất thuốc mà uống nó giữ nước ra thì là con người nó tròn chỉnh, nó căng thẳng ra. Nhưng mà cái nó giữ nước thì giữ giả tạo gì là nguy hiểm lắm,
không có tốt. Còn cái người mà sức khỏe tốt là thủy đại với quả đại, nó quân bình, không gầy mà cũng không quá mập, người đó mới là nhẹ nhàng. Chứ có người mập quá không phải là tốt, mập quá nó nặng nề, mà do cái nước, mà nếu mà thứ nhất là uống cái thuốc mà giữ nước giả tạo thì tới chừng cái nước đó nó xẹp đi là cái bệnh nó dữ lắm, mình nặng lắm. Chứ là trong người là thủy đại bên ngoài nè, thủy đại bên trong nè, à địa thủy nè, quả đại bên ngoài, đây là lửa, là quả đại bên ngoài. Nói rộng hơn nữa là tất cả những cái nhiệt độ bên ngoài đều gọi là quả đại hết. Mà khi mà tích tụ hội tụ lại cái nhiệt độ đó lại, à, cho nó thành ra một ngọn lửa vậy, là đó là lửa, đây là lửa hội tụ. Còn cái lửa mà ở ngoài trời đó là cái lửa phân tán, chứ nó là quả đại đấy. Vì vậy cho nên là lấy cái kính này đem ra ngoài trời đó mà rọi lên cái dưới cái bùi nhùi vậy hết, cầm cái kính mà kéo lên cho nó gươm cái quần lại nhỏ còn bằng hộp đậu xanh vậy, là cái bông gòn ở dưới đó nó cháy liền đó. Vì ở trong cái không gian này nó có quả đại đầy tràn ở trong đó, cũng như là trong cái không gian này thủy đại nó đầy tràn ở trong đó sẵn hết rồi đó. Nhưng mà chẳng qua là cái nước mà mình không thấy, cần phải có điều kiện mới hội tụ được. Còn bằng không là trong không gian này vẫn có nước hết đây, nhưng mà mình chẳng qua là mình chưa thấy và mình chưa lấy lại nó ra được thôi. Quả đại, phong đại. Phong đại là cái không khí mà nó vận chuyển đó mà. Ở trong cái phòng này nè, mặc dù là chúng ta ngồi vậy chứ mà phong đại luôn luôn là vận chuyển đấy. Chứ nếu mà nó không có vận chuyển là chúng ta không có sống nổi đâu. Có quạt, có điều kiện gió thổi thì nó vận chuyển mạnh. Còn bằng không á, không có quạt, không có gió thổi mạnh thì không khí luôn luôn là vận chuyển, vẫn có phong đại đó. Chứ nếu mà không có phong đại là mình hít vô dưỡng khí rồi mình thở ra cái thanh khí, mà nếu mà nó ở có một chỗ đó là mình hít vô thở ra mình không sống nổi đâu. Hít vô cái thanh khí mình không sống nổi đâu. Nhưng mà nhờ có phong đại cho nên nó đổi cái vận hành không khí đi, mình mới thay đổi cái dưỡng khí mình hít vào, mình mới sống đó. Thành ra cái phong đại là luôn luôn cũng khắp cung trong cái bản thể của Như Lai Tạng đó. Khắp cung trong cái Lại Gia, trong cái Như Lai Tạng bản thể. Cái lửa nó cũng khắp cùng ở trong cái Như Lai Tạng bản thể. Vì vậy mà tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới đó. Lửa là chân không, khắp cùng trong chân không. Trong chân không khắp cùng có lửa, chỗ nào cũng có lửa. Cái tánh lửa thanh tịnh bản nguyên khắp cùng pháp giới. Từ chúng sanh tâm ứng sở trí lượng còn nghiệp phát hiện, đáp ứng yêu cầu của chúng sanh cần lửa, cho nên tạo ra cái điều kiện để ra lửa, mà nó phát hiện ra lửa. Chứ còn trong Như Lai Tạng bản thể chỗ nào cũng có lửa đó nha, chỗ nào cũng có vật chất đó, chỗ nào cũng có nước hết thải đó. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy đó, nước khắp cùng Như Lai Tạng bản thể. Chỉ có khi nào là chúng sanh đáp ứng yêu cầu của chúng sanh thì nó duyên khởi, nó phát hiện cho chúng sanh, nó cần thì nó có, còn bằng không cần là nó không có. À, không đại cũng vậy, không đại cũng khắp cùng Như Lai Tạng bản thể đó. Khi nào nghĩa là có cái nhân duyên của chúng sanh nó cần thì nó làm cho nó chán mất đi một phần nào của không đại, tức là nó cần sắc hả, nó cần sắc chất mà, thì nó hiện sắc chất. Chứ còn kỳ thật là chỗ nào cũng có không đại hết, ngay cả trong cái cơ thể của con người này là không đại ở trong con người này cũng có nữa nè. Bởi vì nếu mà không có không đại đâu có được, kể cả cái thịt của mình vậy đó là không đại nó cũng len lỏi ở trong đó đó. Vì vậy mà cái ngành châm cứu đó, người ta nghiên cứu, người ta châm là để làm cái gì, ta để cho nó thông huyết mạch, để nó khai thông huyết mạch. Người ta cho rằng là thống tắc bất thông, cái người mà đau đó là do những cái không đại trong người mình nó không có điều hòa, thành là đau là do không thông. À, mà thông là tắc bất thông, thành ra là người ta châm cứu hoặc ta bấm huyệt, ta làm cho cái huyệt mạch đó nó lưu thông, cho nó thông suốt theo cái kiểu an bài của cái cơ thể thì người ta mạnh. À, vì vậy cho nên là cái cơ thể của chúng ta là cũng phải cần tới không đại dữ lắm. cái da của chúng ta mà nếu mà ngày nào mà mình cũng tô son tô phấn đó nha, là các bà, cái da mặt các bà lần lần là hư hết trọi đó. Nó mét chẹt à, phải dồi hoài dồi phấn hoài à, mà nó chùi ra nó mét chẹt à. Còn cái da thịt của người bình thường của ông bà ta á, ở bình dân á, nó hồng hào mà nó hồng hào hoài. Còn mà xài son phấn mà quý bà lớn lớn thì không nói chi, rồi mấy cô tuổi nhỏ mà cứ xài hoài đó, rồi da mặt mét chẹt không có ra gì nữa hết trơn á. Là tại vì là làm cho nó bất thông, làm cho cái da mặt nó không thở được. Bôi cái đó lên giống như mình lắp giò, mình sơn vậy đó. Mình sơn mình chống xét cho nó đi là khờ khí trời, với cái da mặt của mình nó không có thông được. Thì trong cái cơ thể mình là cũng cần cái không đại, phải cho phổ biến mới được. Để thủy hỏa phong không, rồi kiến đại ở trong người ta, trong cái thân thể của ta đó, là kiến đại của chúng ta đó là cái phần thấy biết mà thuộc về bản năng. Cho nên là tôi nghiên cứu rồi, ở trong những cái loài mà thượng cầm hạ thú đó, nó chỉ kết hợp bằng địa thủy hỏa phong không kiến, có sáu đại để sinh ra các cái loài thượng cầm hạ thú. Còn đặc biệt con người là nó kết hợp lại địa thủy hỏa phong không kiến đại, và trong cái thứ bảy nữa là thức đại. Chính vì cái thức đại cho nên nó phân biệt rất là rõ ràng cái nào phải, nào quấy, nào tốt, nào xấu, nào đạo đức, nào không đạo đức, vân vân, rất là rõ ràng. Cái nào là tình cảm, cái nào là luân lý, cái nào là phước, cái nào là tội, phân biệt rõ ràng. Đó là do thức đại của con người. Mà chính con người đó nhờ cái thức đại đó mà tôi luyện bồi dưỡng nó lên, nó thành cái trí tuệ à, thành cái thức và trí nó khác nhau à. Thức nó bồi dưỡng lên nó thành cái trí, rồi trí bồi dưỡng lên nó thành cái tuệ, thành nó ba giai đoạn nha. Đấy. Vì vậy cho nên con người là nó kết hợp nó thành ra là bảy đại. Nên cái câu đó là chiếu thất đại tứ khoa, phải soi rọi cho kỹ, hiểu cho tường tận về thất đại, về tứ khoa. Sai hợp kinh điển tiểu thừa thì thường thường là Phật chỉ dùng tới cái từ cái bằng tứ đại thôi, tứ đại giai không. Trong coi trong cái phim mà Tây Du Ký ha, Tam Tạng nói rằng là tứ đại giai không, cho nên người tu hành là tứ đại giai không, không còn thương ghét vui mừng, không còn lý ái những cái trần gian, tứ đại giai không rồi. Nhưng mà học kinh điển đại thừa thì phải nói rằng thất đại giai không mới là trọn nghĩa đó, mới là liễu nghĩa đó nha. Thế thì là thất đại và tứ khoa vốn ở trong cái Như Lai tạng bản thể mà nó khắp cùng, không có lúc nào chỗ nào là không có thất đại tứ khoa. Vì Như Lai tạng là bản thể chứa đựng tất cả những cái hạt giống, những cái chủng tử, những cái nhân tố để nó duyên khởi, nó hình thành ra hữu tình chúng sanh là loài người và những loài có tri giác, và vô tình chúng sanh là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá. Vì cái chỗ đó mà kinh Bát Nhã mà tóm gọn lại cái đệ nhất nghĩa đế đó mà: này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, là vậy đó. Vật chất này bản thể của nó là những cái chất liệu, những cái chủng tử vốn là không. Không đây không có nghĩa là không trơn, mà trong không đây là nó có chủng tử, nó có nhân tố sẵn rồi à, thành ra là những cái vật chất chẳng khác không. Mà còn không chẳng khác gì những cái vật chất. Vật chất là không, mà không là vật chất. Nó duyên khởi, nó tác động, nó hình thành khi mà nó đáp ứng cái lượng sở tri theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện. Chứ không ngoài địa thủy quả phong không kiến thức, không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức cũng như địa thủy quả phong không kiến thức là cái hiện tượng biểu hiện phát xuất từ nơi cái Như Lai tạng bản thể. Cái điểm này nó rất là sâu sắc, thành ra kỳ này là tôi tóm nó hơi gọn đó nha. Tóm gọn lại các Phật tử để ý rồi về là đọc rồi nghiên cứu rồi tư duy.
Thôi thì là hôm nay là tới đây là coi như tạm dừng nha. Tôi xin nhắc lại là chúng ta còn một lần nữa là nghỉ cuối năm. Và sao mà khi sinh hoạt một lần nghỉ cuối năm nhằm ngày 12 tháng Chạp âm lịch, sau đó nghỉ tết bốn cái chủ nhật, tha hồ thoải mái đi chùa chiền, đi lễ lại cho tới rằm tháng giêng vẫn cứ loại lễ lại cũng kêu thoải mái, qua rằm tháng giêng tới cái ngày chủ nhật nào gần nhất là ngày ta sinh hoạt trở lại. À, xin nhắc đại chúng như thế. Và một lần nữa xin nhắc là tuần trước Phật tử nào bỏ quên cái kính và cuồng băng, xin mời nhận lại chứ để đây là mất đó.
Chúng sanh vô biên vàng